Thứ tư sau Chủ nhật thứ 12 mùa thường niên. Bài đọc năm trận. Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ 2, Hai Vua chương 22 câu 8 đến câu 13 và chương 23 câu 1 đến câu 3. Thời đó Thượng Tế Kinh Ghi Giao nói với Ký Lục Gia Văn: Tôi đã tìm thấy sách luật trong nhà Đức Chúa. Ông Kinh Ghi Giao trao sách cho Sa Phan đọc. Ký Lục Sa Phan đến gặp vua và trình lên vua rằng: Bầy tôi của vua đã đúc số bạc tìm thấy trong nhà Đức Chúa và đã trao cho những người lo việc sửa chữa, những người phụ trách nhà Đức Chúa. Rồi Ký Lục Sa Phan báo tin cho vua như sau: Tư tế Kinh Ghi Giao đã đưa cho tôi một cuốn sách. Sau đó ông Sa-phan đọc sách trước mặt vua. Nghe những lời ghi chép trong sách luật, vua xé áo mình ra rồi truyền lệnh cho sau đây cho tư tế Kinh Ghi Giao: Cho ông A-thi-cam con ông Sa-phan, cho ông A-co con ông Mi-ca-gia, cho Ký Lục Cha-phan và ông A-sa-gia tôi tớ của vua, hãy đi thỉnh ý Đức Chúa cho ta, cho dân và toàn thể Giu-đa về những lời chép trong sách đã tìm thấy đây. Vì Đức Chúa đã bừng bừng nổi cơn thịnh nộ chống lại chúng ta. Bởi lẽ tổ tiên chúng ta đã không vâng nghe các lời trong sách này mà làm theo mọi điều đã viết trong đó. Vua sai người tập hợp chung quanh vua mục kỳ mọi kỳ mục của Giu-đa về Giê-ru-sa-lem, rồi cùng với mọi người Giu-đa và mọi dân cư ở Giê-ru-sa-lem, cùng với các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân từ người nhỏ nhất đến những người lớn nhất, vua lên nhà Đức Chúa đọc cho họ nghe tất cả các lời trong sách giao ước đã tìm thấy trong nhà Đức Chúa. Đứng trên bề cao, vua lập giao ước trước nhan Đức Chúa, cam kết đi theo Đức Chúa và hết lòng hết dạ giữ các mệnh lệnh, chỉ thị và quy tắc của người, để chu toàn các khoản của giao ước được ghi chép trong sách đó. Toàn dân chấp nhận giao ước. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin dạy con đường lối tâm trí.
Lạy Chúa, xin dạy con đường lối tâm trí.
Lạy Chúa, xin dạy con đường lối tâm trí. Con nguyện đi theo mãi mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.
Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh trí.
Trên đường mênh lên Chúa, xin dừng con đi, vì con ưa thích đường lối đó. Xin hướng lòng con nghiêng về thánh y, không ngả theo lời luật tiền tài.
Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh trí.
Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài. Con khát khao hơn lên của Ngài, vì Ngài công chính, xin cho con được sống.
Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh trí. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói: Hãy ở lại trong thầy, như thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong thầy để sinh nhiều hoa trái.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthew chương 7 câu 15 hết câu 20. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Họ đòi rốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói tham mồi. Cứ xem họ sinh quả thế nào thì biết họ là ai. Có người nào lại hái trái nho ở cây bụi gai, hay trái vả ở nơi cây cả găng? Nên hễ cây nào tốt thì sinh trái tốt, cây nào độc thì sinh trái độc. Cây tốt không thể sinh trái độc, cũng như cây độc không thể sinh trái tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy cứ xem họ sinh quả thế nào thì biết họ là ai. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta hãy coi chừng ngôn sứ giả. Và Ngài nói: cây lành thì sinh trái lành, cây độc thì sinh trái độc. Tôi rất tiếc là đọc đoạn văn này thì một số bản văn kinh thánh dịch thế này tôi không hoàn toàn không đồng ý. Không biết các đấng giỏi giang người ta đọc thế nào mà các đấng dịch thế này: cây tốt thì sinh trái tốt, mà cây xấu thì sinh trái xấu. Có bản văn khác thì cây tốt thì sinh trái ngon lành, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Tôi không đồng ý gì như vậy. Nếu nói rằng cây tốt sinh trái tốt, có nghĩa là người ta sẽ tưởng tượng cái cây nó sum suê sung mãn thì quả nó phải bự, phải không? Mà nhiều khi cái cây sum suê trái nó mặt trái nó không bự, trái này trái nó lại ra trái sâu. Có những cây trông nó khẳng khiu, nó xấu lắm mà quả nó rất là tốt, đúng không? Nhìn cây xấu nó trông nó xấu, sao quả quá trời. Tôi sang Mỹ là thấy những cái cây, những cái trái của nó còn nhiều hơn lá. Cây thì không thấy tốt mấy, mà trái quá trời quá đất. Đấy, cây nó xấu mà sinh trái tốt thật. Thế thì bảo cây xấu thì sinh trái xấu, tôi không hiểu được. Hay là cây xấu thì sinh trái xấu, chưa chắc. Cây nó xấu chứ mà trái nó không xấu. Nên phải nó ghi đọc toàn bộ mặc khải đó, thì phải nói là cây độc thì sinh trái độc, mà cây tốt lành thì sinh trái tốt lành. Tại sao ta phải dùng từ đó? Bởi vì Adam và Eva thuộc loại cây độc, phải không? Chúa Giêsu là cây tốt lành. Ngài nói mà: tôi là cây nho thật, cây nho tốt thật, anh em được thác vào tôi. Và qua mặc khải chúng ta biết ở trên đời này có hai loại giống người. Giống người từ Adam, Eva mà sinh ra, đó là giống độc. Bản chất đó là độc, bởi vì họ phạm tội thì sinh ra sự chết, lây lan đến hết dòng giống của họ. Đó, họ độc, họ làm theo ý họ. Ở trên đời này thiếu gì người, những người làm theo ý mình, trong đó có cả người Công giáo chứ không phải làm theo ý người ngoại đâu. Nó là cây độc. Còn những người được sinh ra bởi Chúa Giêsu, sinh ra bởi lời hội thánh đó giảng, sống đức ái, thì họ là cái tốt, thuộc về họ, họ là trái chân tốt, bởi vì gốc của họ là Chúa Giêsu, là gốc tốt, cây tốt. Chúng ta được thắt vào cây nho tốt này thì sinh trái ngon ngọt. Đó là cách mà Chúa Giêsu phân biệt cho chúng ta ngôn sứ thật và ngôn sứ giả. Như người nói mở đầu tiên mừng mới nghe đó, anh em phải coi chừng những ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em. Dự vào Bắc Hải, dự vào giáo lý của Thánh, cũng như trải nghiệm của cuộc sống, chúng ta thấy có ba loại ngôn sứ giả. Ngôn sứ giả thứ nhất là sinh ra bởi Adam, bởi Eva. Ngôn sứ giả thứ hai là sinh ra bởi Chúa Giêsu, bởi lời hội thánh, bởi lời Chúa mà hội thánh công bố, mà lại không thuộc về hội thánh. Và loại thứ ba, ngôn sứ giả là người mang danh là người công giáo nhưng lại không sống đức ái. Đó là ba loại ngôn sứ giả sẽ sinh ra trái độc. Trở lại loại thứ nhất, sinh ra bởi Adam, bởi Eva. Những ai sinh ra bởi dòng giống này, Chúa Giêsu đều, Chúa Giêsu gọi họ là sinh ra bởi cây độc. Bởi thế mà ông Phaolô nói với giáo đoàn Roma ở chương 5 câu 12: bởi Adam sự tội đã đột nhập vào thế gian và sinh ra sự chết cho hết thảy dòng giống Adam và Eva. Đó, đó là cây độc bởi dòng giống này. Nói thứ hai, được sinh ra bởi Chúa Giêsu, cũng bởi lời Chúa. Sinh ra bởi Chúa Giêsu như lời Thánh Phêrô nói, kêu gọi người ta sám hối để được sinh lại nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần. Công vụ chương 2 câu 38. Thánh Giacôbê lại nói thêm, anh em được sinh ra bởi lời Chúa để trở nên của lễ trong các loài, của lễ mới trong muôn loài thụ tạo. Vậy thì chúng ta người Công giáo được sinh ra bởi Chúa Giêsu, bởi lời Chúa. Anh em biết là họ có một bí tích như chúng ta như vậy. Họ lấy bí tích thánh tẩy là họ cũng nhân danh Chúa Giêsu, họ cũng đọc lời Cha rửa, tôi rửa anh nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Họ cũng giảng lời Chúa, lời mà các tông đồ đã loan báo và viết thành sách gọi là Tân Ước 27 cuốn, y như chúng ta, anh em tin này, có Tân Ước y như chúng ta. Thế nhưng mà họ lại không thuộc về Thánh, đúng không? Đức Giêsu hỏi Phêrô thứ 16, tôi thấy Ngài có một cái nét đặc biệt là Ngài muốn làm cho những giáo hội ly khai ấy, trở về hội thánh. Thì Ngài đặt ra cái từ chúng ta nghe đoạn này trên mạng này: giáo hội tòng nhân. Giáo hội tòng nhân đấy, mới đặt thêm giáo hội tòng nhân ở bên Úc này. Nghĩa là sao? Nghĩa là tòng là thuộc về những người thuộc về hội thánh. Ngài muốn, Ngài thay vì Ngài nói là trở về hội thánh Công giáo thì Ngài dùng cái từ là thành lập giáo hội tòng nhân, và Ngài chấp nhận những nghi thức của anh giáo, chấp nhận. Bởi vì anh giáo phát xuất từ Công giáo, nghi thức về phục vụ họ giống lắm, Ngài chấp nhận một vài cái khác biệt vụn vặt không đáng làm gì hết. Làm sao họ phải tin rằng Nga có một thủ lãnh, trong khi họ có một thủ lãnh đi ra hoàng thôi. Thế nên người ta theo, người ta dễ dàng trở về. Đó. Bằng không thì họ không thuộc về hậu thánh thì họ là nho đâu, họ là ngôi sứ giả, chí thuộc về hội Chúa Kitô, thuộc của thánh công ngài, thì mới có quyền công bố lời Chúa là môn sứ thật chứ. Bởi vì Chúa đâu có trao cho những người ngoài hội thánh quyền công bố lời Chúa đâu. Những người ly khai với hội thánh cũng được sinh ra bởi Chúa Giêsu. Xây sáng thế trên 15 từ câu 3 đến câu 6 cho chúng ta sự phân biệt này, hay hiểu những người thuộc hội thánh khác với những người ngoài hội thánh như thế này, là ông Abraham, ông có hai dòng giống con. Một là dòng giống đầu tiên với bà Hagar sinh ra Ishmael. Dòng giống con thứ hai là Isaac sinh ra ông Abraham ăn ở với bà Sarah. Như vậy Ishmael và Isaac đều có một gốc là Abraham. Nhưng mà Ishmael là con của người nô lệ. Còn Isaac thì con của vợ chính thức. Nên Chúa cho Abraham biết này, hai đứa đều là con của ông. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, quyền hưởng gia tài của ngươi là con chính thức, là của Isaac, chứ không, cái quyền hưởng gia tài của Abraham không phải là của Ishmael, mà là của Isaac. Mặc dù hai đứa cùng là có bố chung máu mủ với ông Abraham. Vậy thì cái điều đó tin báo hôm nay này, có những người cùng sinh ra bởi Chúa Giêsu như anh em tin này, hay những tôn giáo ly khai với hội thánh cũng là bởi Chúa Giêsu, mà không thuộc về Sarah mới là hội thánh. Hội thánh nào là Sarah? Anh phải được sinh ra bởi hội thánh, anh phải thuộc về hội thánh nữa, mà không anh là con hoang, anh là con nô lệ thì không được hưởng gia tài. Và đây là con hoang, con nô lệ thì nó là cây độc, không phải là cây tốt lành. Chẳng vậy mà Thánh Vịnh 105 câu 8 nói rằng giao ước Chúa đã lập ra muôn đời Chúa nhớ mãi. Chúa đã lập ra cái giao ước đó là Isaac, con chính thức của Abraham với Sarah, được hưởng gia tài. Thì những người thuộc sinh ra bởi Chúa Giêsu, sinh ra bởi Hội Thánh mới là con chính thức được hưởng gia tài nước trời. Mình phải có khẳng định như vậy. Đó là loại thứ hai. Loại thứ ba cũng bị kết án là thuộc loại cây độc, ngôn sứ giả. Đó là những người mang danh là người công giáo nhưng không kiên trì sống đức ái. Giáo lý của Công đồng Vatican thứ hai trong Hiến chương thế số 14 đã khẳng định như vậy. Những ai thuộc về người công, về Hội Thánh Chúa Kitô, ở sống trong Hội Thánh Chúa Kitô mà không kiên trì sống đức ái, thì xác của họ ở trong Hội Thánh, linh hồn của họ ở ngoài Hội Thánh. Những người đó chẳng những không được Chúa cứu độ mà còn bị phạt nghiêm khắc hơn những người khác. Thế chưa? Cho nên theo đạo Công giáo, một là lên thánh, giống Thiên Chúa, hai là giống tướng quỷ. Như vậy cái loại thứ ba là nguy hiểm lắm. Nhưng anh có đạo Công giáo danh nó như vậy, tên nó như vậy, nhưng mà nó không xứng được ái, tồi tệ lắm, khốn nạn. Chúa Giêsu diễn tả ở Matthew chương 2:43-45, trong những anh nào thuộc cảm giác nghe không? Matthew 12:43-45. Vậy thế này. Khi thần ô ấy, ông thơ ấy, khi thần ô ấy
hỏi một người nói
khi thần ô uế xuất khỏi một người nó rào
tìm.
Bây giờ nó nói ta sẽ trở về nhà ta, ta đã bỏ ra đi. Nó khi đến nơi nó thấy nhà để trống và nó đi kéo thêm 7 thần khác dữ tợn hơn trước, và chúng lâm cư ở đó. Tình trạng người nó lại tệ hơn trước.
Để nói ngọng lời Chúa, giọng giống em à.
Đâu có ngọng đâu, chính xác.
Chúa đấy, tôi đọc cái đoạn tin mừng này đang phải lo lắm ấy. Cho nên là khi thần ôi xuất khỏi một người, nó rảo qua những nơi khô cháy, tìm chỗ nghỉ ngơi, tìm không ra. Nó trở lại nhà cũ, nó thấy nhà đó được trang trí ẩn nói. Nó đi rủ thêm 7 tầng khác giữ hơn nó đến lập cư tại nhà đó. Và tình trạng người ấy tệ hơn trước. Thần ối ra khỏi một người được lãnh nhiệm với thi thanh tẩy. Thần ối ra khỏi, nhưng muốn trở lại thì cái nhà người đó này trang bị thích hợp cho ma quỷ. Nó không trở lại một mình nó đã bị trục xuất, mà nó bảo rủ thêm 7 thần khác dữ hơn thành cả một cơ binh chiếm cái nhà đó để ăn chắc là thuộc về đó. Và tình trạng người đó tồi tệ hơn trước khi lãnh nhận với thiên tài. Vì thế chúng ta không thấy lạ gì có những người công giáo rất là ác, ác hơn tất cả mọi người ở trên thế gian này. Khi không sống được ái, khi không bám chặt lấy Chúa, khi không có lòng sám hối, xin Chúa xót thương tội lỗi mình, khi không xưng tội trước đấy để Chúa chiếm đoạt mình, thì đó là cái con người mà ma quỷ nó tới, nó bảo rằng nhà này trang trí ả nòi. Nó không trở lại một mình như nó đã bị trục xuất, mà nó rủ thêm 7 lần khác khốn nạn hơn. Thì đó là cái đoạn phải nói đến người công giáo không xúc được ai là loại cây độc, sinh chay độc hại nhất. Tôi mỗi khi mở đầu cái bài giáo lý dạy cho tân đồng, tôi luôn nhắc cái điều này. Này các anh chị được tự do theo Chúa, không ai ép đâu. Tôi dạy giáo lý cho anh chị em là tôi chỉ trình bày chân lý, tôi chỉ giới thiệu Chúa cho anh chị em. Anh chị em cảm nghiệm được Chúa thương mình, anh chị em nhận ra có một Chúa duy nhất để tôn thờ, anh chị em nhận ra phải lệ thuộc vào Ngài, thì anh chị em theo và sống điều Ngài dạy, kết hợp với Ngài, anh chị em sẽ trở thành thánh, trở thành giống Chúa. Bằng không thì anh chị em sẽ khốn nạn vô cùng. Và tôi kết luận vắn tắt là muốn tìm một người độc ác nhất ở trên đời này thì tìm trong giới công giáo, và muốn tìm một người thánh thiện nhất ở trên đời cũng tìm trong người công giáo. Vậy đó, chứ đừng tưởng có đạo là đương nhiên là gương mẫu là thánh thiện đâu. Không phải cái danh, mà là cái bản chất, là cái lòng chân thành của mình khởi đi từ lòng sám hối, nhận biết mình có tội, xin Chúa thương xót và báo trách đấy Ngài, để xin Ngài giúp cho cố gắng sống nhân ái đối với anh em mình, được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Đó. Bởi thế mà Thánh Phêrô lưu ý các tín hữu về ngôn sứ giả ông nói trong dân tức là trong nhân loại đó đã xuất hiện những ngôn sứ giả, mà ngay giữa anh em trong hội thánh đấy, ngay giữa anh em cũng xuất hiện những ngôn sứ giả, có những thầy dạy giả hiệu, đó là những kẻ sẽ lén lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong vì chối bỏ vì Chúa Tể đã chuộc họ về, họ sẽ mau chóng chuốc họa diệt vong. Nhiều người sẽ học đòi các trò dâm đạn của họ, và vì họ con đường sự thật bị phỉ báng, họ tham lam, họ dùng những lời lẽ để gạt gẫm anh em mong trục lợi. Án phạt họ đã sẵn sàng từ lâu rồi, và tác họa diệt vong gần kề bên họ. Thiếu gì những người trong xã hội Công giáo mang danh Công giáo mà giảng dạy sai giáo lý của chúng. Tôi mới nghe đây này, ở trên đài có một người giảng về Chúa Giêsu thế này: Chúa Giêsu không muốn cứu dân ngoại, Chúa nên họ bảo là chó. Nhưng cái bà dân ngoại là người Canaan có đứa con bị quỷ ám, cũng kiên nhẫn dù bị nhục mạ, cứ nài nắng: thưa thầy, chó cũng được ăn những miếng từ bàn chủ rơi xuống. Thế là Chúa mới đổi ý, Chúa cho bà ấy được tọa nguyện. Chúa bảo bà về đi, được như ý đấy. Khi bà về thì con bà ấy được lành mạnh, quỷ nó xuất ra khỏi được đó. Chúa làm sao mà đổi ý? Ở nơi Chúa lúc nào cũng là có, danh Chúa này ra vê là đứng có. Thế sao tôi mới bảo nơi Chúa không có biến dịch, không phải lúc này có, lúc này không, mà tại sao người này nhân danh giáo hội phải để nói rằng Chúa Giêsu không muốn cứu con của bà ngoại giáo Canaan này? Rồi bà ấy kiên nhẫn, bà ấy khiêm tốn, bà ấy xin để chúng đổi ý. Sao tôi nghe nhức nhối quá. Rồi thêm một câu nữa bảo rằng Chúa có sứ mệnh với dân ngoại. Sứ mệnh với dân ngoại là sứ mệnh của các tông đồ. Trời ơi, trong khi đó cái bài giảng đầu tiên theo tin mừng của Matthew là giảng cho dân ngoại ở miền Sidon và Tyre. Và tin mừng Gioan chưa bảo tôi còn nhiều chiên khác thuộc không thuộc về đàn này, tôi muốn đưa chúng về. Đời Chúa Giêsu sang vùng dân ngoại nhiều lần chứ, sao để Chúa không có sức mạnh dân ngoại? Tôi không hiểu tại sao một người mang danh là tiếng nói của người Công giáo mà có thể phát thanh trên đài như vậy. Tôi giận. Đấy là ngôn sứ giả xuất hiện ngay trong giáo hội. Paulo, ông Phêrô ông đã cảnh giác điều này. Cho nên mang danh là người Công giáo, mang danh tiếng nói của Công giáo, công bố lời Chúa thì phải chính xác, vững về mặt thần học, vững về mặt mặc khái, vững về mặt truyền thống đức tin của giáo hội, chứ không phải là cứ lên đài phát âm bừa bãi ngôn sứ giả. Chính Chúa đã dùng miệng ông Môi-se để lên án loại ngôn sứ giả. Ngài nói: ngôn sứ giả cả gan nhân danh ta mà nói những lời ta không truyền cho nói, hoặc nhân danh thần khác mà nói, thì nó phải chết. Mang danh là ngôn sứ của Chúa mà nói những điều Chúa không truyền nói, nhân danh thần khác mà nói là chết. Tôi vừa kể một vị ông nào đó giảng là Chúa đổi ý, không muốn cứu dân ngoại rồi Chúa đổi ý. Chúa có đối giải vậy đâu. Nhân danh Chúa
mà nói vậy, Chúa đâu có dạy như vậy. Ông nói như vậy là ông nhân danh ông nói, chứ đâu vợ ông nhân danh Chúa ông nói đâu. Cho nên tôi nói rằng một linh mục hay phó tế hay giám mục trong thánh lễ đơn giản mà không giảng đúng lời Chúa, đúng ý Chúa, đúng ý giáo hội, đặt nền tảng trên mặc khải, trên huấn quyền của thánh, mà tự biên tự diễn, cứ nói là cha nói là Chúa nói ấu tả, thì tôi nghĩ là khi ông nói là Chúa phải nhắm mắt, Chúa đứng bên cạnh Chúa nhắm mắt, Chúa bị tai chứ mà không phải tao không phải nói như vậy, quá đi rồi, Chúa sẽ làm như vậy là tôi nói thế rồi. Bởi vì trong thánh lễ thứ Giáo Thái nói là Chúa Giêsu trực tiếp Chúa giảng, mà Chúa đâu có giảng như vậy, mà cái ông này ông linh mục này ông mới giảng như vậy này, ông nhân danh ông danh sách vở vớ vẩn nào ông giảng nữa, Chúa đâu có dạy như vậy, Hội Thánh đâu có dạy như vậy. Bởi thế mà Môi-se Ê-riên cảnh cáo này các thủ lãnh trong xứ này tự như bầy chó sói tham mồi, chúng gây ra đổ máu giết người để trục lợi. Các ngôn sứ trong sự này là những kẻ chô tô vôi chết phân lên mặt, chúng ham quyền bính, chúng bày ra những cái kiến hão huyền và những lời nói dối trá. Chú phản thế này, nhưng tôi nói là Chúa phán thế này, Chúa phán thế này, nhưng mà thực ra Chúa đâu có phán thế vậy đâu. Đấy, chúng ta đọc lời trách mắng của Môi-se Ê-riên chương 22, 27, 28 cũng giống như sách Đi Y Luật chương 18 câu 20 tôi mới đọc lại. Thế nên ai tách rời khỏi Thánh Chúa Kitô là thân thể mầu nhiệm của Ngài, không dựa trên giáo huấn của Thánh, không dựa trên uất quyền Chúa trao riêng cho Hội Thánh, thì đều là ngôn sứ giả hết. Ngôn sứ thật là ai? Là những người được sinh ra nhân danh Chúa Giêsu, câu vụ 2:38, được sinh ra bởi lời hàm sống, Giacôbê 1:18, và kiên tâm sống đức ái, thể hiện bằng lòng sám hối tội mình, trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Có như vậy mới được các thần thánh bầu cử thêm để có nghị lực mà thực hành lời Chúa. Dù người sống trong Hội Thánh có lòng khiêm tốn nhưng mà cũng không thể thoát khỏi tội đâu. Ai trong chúng ta cũng còn vướng mắc tội lỗi. Thậm chí thấy Phaolô vì đại thánh cũng phải thú nhận sự yếu đuối này. Điều tốt trong tầm tay tôi cũng làm, tôi làm được tôi ghét. Roma 7:18-19, hay là 2 Cô-rinh-tô chương 12 câu 7 tiếp theo. Chúa để cho Satan nó vả mặt tôi. Nhưng mà đáng lẽ những loại người mà có tội là nghịch với giao ước ấy, thì theo cái luật cứu ước là sẽ bị phanh thây. Chẳng vậy mà lúc Chúa lập giao ước với ông Abraham, Chúa bảo ông bắt những con vật chẻ đôi ra, xếp hai bờ. Ai mà lỗi vi phạm giao ước sẽ bị phanh thây như vậy. Chúng ta đọc ở Sáng Thế chương 15. Thế nhưng mà trong thời Tân Ước này, kẻ lỗi phạm giao ước chúng ta lại không bị phanh thây, bởi vì chính Chúa Giêsu bị phanh thây để chuộc tội cho chúng ta, chuộc mạng chúng ta. Đấy, chúng ta thuộc về Chúa Kitô, thuộc về Thánh của Ngài thì được cái ơn huệ như vậy, phải gắn bó với Chúa Kitô, gắn bó với Thánh, kiên trì sống đức ái mới được Chúa che chở và gìn giữ như vậy. Trong số những người được đổi đời từ dòng giống độc ác, ngôn sứ giả hiệu trở thành tốc độ xuất sắc, ngôn sứ tuyệt vời, chúng ta không thể quên được ông Phaolô phải. Ông này thuộc dòng giống được Chúa tuyển chọn dòng dòng Thái mà. Không ai giữ luật cần, giữ luật Môi-se cần thủ triệt để bằng ông Phao-lô, đúng không? Mà luật Môi-se người ta hãnh diện lắm. Thế nhưng mà ông trở thành cây độc, ngôn sứ giả, mong chức đang đi giết những người vô tội, những người công giáo vô tội ở Damas. Ai theo đạo Giê-xu đã ông triệt hết. Ông lãnh trang án của các thượng tế ở Jerusalem xông về Damas, vào cái nhà tư, bắt được đàn ông, đàn bà, người lớn con nít. Ông xin dịch đưa về Jerusalem để mà thanh toán đã bọn này. Ấy, ông giữ luật Môi-se, ông là dân Chúa tuyển chọn, ông không thuộc, ông không tin vào Chúa Giê-xu, ông không gia nhập Hội Thánh, ông là ngôn sứ giả, ông là cây đơn. Nhưng mà khi Chúa thương ông, Chúa gọi ông, và ông cũng khiêm tốn nhận ra rằng mình sai lầm. Chúa bảo ông hỏi thưa thầy, thưa ngài, giờ tôi phải làm gì? Chúa bảo đến với Hanania, môn đệ của ta, để biết phải làm gì. Và ông đi đến đó, ông được học giáo lý, được lãnh cái Đức Thánh Tẩy, ông được tháp vào Giê-xu là cây nho tốt lành để thuộc về Hội Thánh. Từ bây giờ ông trở thành ngôn sứ thật, ngôn sứ tuyệt vời. Đến nơi ông nói là tôi không thua các tông đồ thượng đẳng, 2 Cô-rinh-tô 11:5. Phải Chúa đã dùng ông để loan báo tin mừng cho các thế gian này. Ông là tông đồ dân ngoại, Gal-a-tiên 2:7. 12 tông đồ kia chỉ lo cho người các vị là Do Thái, còn Phao-lô thì đi khắp thế giới này, Chúa trao cả thế giới để cho ông Phao-lô. Đấy, một con người trước đây là thuộc cái đầu, thuộc loại ác, bây giờ thuộc về Giê-xu, thuộc về Thánh, trở thành cây tốt, trái tốt, ngôn sứ tuyệt vời. Cho nên chỉ có những người nào được thuộc về Thánh Giê-xu trọn vẹn, kiên trì sống đức ái, thì mới là ngôn sứ thật của Chúa mà thôi. Bởi vì chúng ta biết cái quyền ngôn sứ, quyền giảng dạy, Chúa không trao cho hết mọi người đâu. Đọc lại Mặc Khải đi, chính Chúa Giê-xu khẳng định rất nhiều lần ở Ma-thi-ơ 11:25 tiếp theo: con người Thiên Cha sẽ không mặc khải cho hạng khôn ngoan, mà mặc khải cho kẻ bé nhỏ. Bé nhỏ là Hội Thánh. Các thư của Thánh Phao-lô, của Thánh Gioan gọi các tín hữu là kẻ bé nhỏ. Chúa Giê-xu cũng nói các tông đồ Ma-thi-ơ 18:3, chúng con phải trở nên bé nhỏ. Đó, Cha trên trời chỉ mặc khải cho kẻ bé nhỏ là mặc khải cho Hội Thánh. Hay là chúng ta đọc ở Ma-thi-ơ 16:17, Chúa hỏi các tông đồ, người ta nói gì về thầy? Họ nói tốt cả, thầy là ngôn sứ, thầy là người Chúa sai đến. Chúa chẳng có ý kiến về những cái dư luận đó. Khi Chúa hỏi còn chúng con nói gì về thầy, Phêrô đại diện, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa sống. Chúa vỗ tay khen, ôi giỏi nhất nhỉ. Nhưng không phải ở đời ai dạy con điều đó, Cha trên trời dạy. Thế chứ chỉ có Hội Thánh, chỉ có vị giáo hoàng của chúng ta mới được Chúa Cha trên trời mặc khải. Mình là công giáo phải hãy diện điều này chứ, mừng điều này chứ. Ở ngoài công giáo làm gì mà nghe được tiếng Cha trên trời mặc khải? Chẳng vậy mà Luca 10:16 thuộc đọc cho bạn.
Luca 10:16, ai nghe lời em là nghe lời thầy, và ai cướp từ anh em là cướp từ thầy, mà ai cướp từ thầy là cướp từ Đấng đã sai thầy.
Bây giờ nghe lời em, nghe lời môn đệ của tôi, là nghe lời tôi, cướp từ môn đệ của tôi là cướp từ tôi, là chống lại Cha tôi. Khẳng định như vậy, cái quyền lãnh đạo, cái quyền thủ lãnh, cái quyền cầm cương nảy mực, giáo lý tinh rồng chính xác là thủ lãnh, là Đức Giáo Hoàng. Cho nên Chúa Giê-xu nói với Phê-rô ở Luca 22:31-32 này: ma quỷ nó sàng sảy chúng con, tức là các môn đệ đó, nhưng người ta sàn gạt. Nhưng chúng con an tâm, thầy cầu nguyện thiên cho Phêrô để Phêrô không mất đức tin, vì Phêrô có nhiệm vụ củng cố đức tin cộng đoàn. À, khi bị dao động về đức tin thì cả một cộng đoàn. Chúa Giêsu nói mà, Satan đã sàng sảy chúng con, nhưng người ta sàng gạt. Nhưng mà cầu nguyện cho người không mất đức tin để củng cố đức tin là cầu nguyện riêng cho Phêrô. Chứ Chúa đâu có bảo thầy cầu nguyện cho tất cả chúng con đâu. Thế cái quyền thủ lãnh đó về chân lý chỉ một thôi, không thể có nhiều thủ lãnh được. Cho nên Phaolô với khẳng định với giáo đoàn Galat là chương 1 câu 8, Thiên Thần ở trên trời bên cạnh Chúa đến trần gian mặc giảng giáo lý khác với hội thánh thì bị trục giữ. Cả Thiên Thần Chúa cũng không cho. Thánh Phêrô còn nói là lời Chúa mặc cải của chúng ta, các Thiên Thần những cắm cúi được nhìn xem mà không được, chỉ có hội thánh. Phải xác thế như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng chúng ta phải ở trong hội thánh chứ không thể tách ra được. Muốn là ngôn sứ thật, muốn là có trái tốt lành thì phải sống cái niềm tin này, chứ không phải Chúa ở khắp mọi nơi. Ai tin Chúa thì Chúa cũng cho ơn giống nhau của con. Tin Chúa phải là cụ thể, thuộc hội thánh của Ngài đã thiết lập. Chỉ tìm thấy lời Chúa trong hội thánh mà thôi. Cho nên cái chân lý này đã được diễn tả qua bài đọc chúng ta vừa mới nghe ở sách Các Vua kỳ thứ 2 chương 22 câu 8, 13 và chương 23 câu 1 đến câu 3 đó. Là sách luật của Chúa sau thời lưu đày Babylon bị mất, nhưng mà sau đó có một vị thượng tế tên là Thiên Chi Giao lại tìm được sách luật trong nhà Chúa. Rồi vị tư tế này nói với ký lục Sa-phan trình cho đức vua, đọc cho đức vua sách để tìm thấy trong nhà Chúa. Khi vua nghe, vua mừng quá và vua xé áo mình ra. Tại sao mừng mà xé áo? Là vì tỏ ra cái hối hận. Vua nói rằng tại vì cha ông của chúng ta không giữ luật Chúa, cho nên một thời gian Chúa không cho. Bây giờ Chúa cho lại, mừng quá. Rồi ông tập họp toàn dân lại, ông đọc lời Chúa trước mặt dân. Cái cuốn sách mà ông bảo tôi tìm thấy ở trong nhà của Chúa. Hôm đó toàn dân cam kết bước theo Chúa hết lòng hết dạ và tuân giữ lệnh truyền của Chúa. Đấy, bài đọc chúng ta mới nghe. Như vậy dân Do Thái khi họ tìm thấy lời Chúa trong nhà của Chúa thì người ta mới tin chắc đó là lời Chúa. Toàn dân từ vua đến dân hoan hỉ long trọng công bố và thề rằng sẽ hết lòng hết dạ giữ lời của Chúa. Thì đó là cái điều muốn nói báo trước chúng ta là hôm nay chúng ta cũng chỉ tìm thấy lời Chúa trong nhà của Chúa là hội thánh của Ngài thiết lập. Nếu người Do Thái được hân hoan tìm thấy lời Chúa trong nhà để tạo nên sự hiệp thông trong dân để cùng với vua và tôn vinh Thiên Chúa, thì đối với chúng ta hôm nay chúng ta được đón nhận lời Chúa chính xác trong hội thánh. Cụ thể chính xác như thế nào? Nếu chúng ta đọc Hiến Chi Phục Vụ số 7, tôi thích cái câu này là Chúa hiện diện một cách thiết thực trọn vẹn khi chúng ta đọc Thánh Kinh trong hội thánh. Phải là đọc Thánh Kinh trong hội thánh, chứ không phải là tôi cứ bắt chước anh em cái này mua sách thánh tôi đọc. Mà đọc Thánh Kinh trong hội thánh một cách rõ hơn nữa, cụ thể nữa là đi lễ để nghe hôm nay hội thánh công bố lời Chúa thế nào. Bởi vì quyền công bố Chúa trao lên cho hội thánh thì hội thánh đã dùng cái quyền này trích những đoạn kinh thánh để đọc trong cái lễ và tìm thấy sợi dây giáo lý xuyên suốt qua các bài đọc đúng với hiến chế phục vụ 24:52. Như thế mới gọi là đọc thánh kinh trong hội thánh. Chứ còn hội thánh chọn những bài đọc đọc ở trong cái lễ mà anh chỉ lấy một bài anh nói, không phải à? Hội thánh hôm nay đâu có bảo chỉ đọc phúc âm, hội thánh đâu có bảo chỉ đọc một bài đọc nào đâu, hội thánh đâu bảo đọc bài khác, hội thánh ngày nào đọc bài đó, nhất là Chúa Nhật và lễ trầm tuyệt đối không linh mục nào được phép chọn bài khác ấy à. Đặc biệt như là mùa Giáng sinh và mùa phục sinh là càng ngặt nghèo hơn nữa, hội thánh nên chọn bài nào là tuyệt đối phải đọc bài đó, không phải là tôi không thích tôi lấy bài khác, không được phép. Và từ các bài đọc đó khai triển một nhịp đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu. Tôi rất được thích khi đọc lại cái giáo lý này trong hiến chế phục vụ số 7, số 24, số 52. Thì có như vậy là chúng ta mới tìm thấy lời Chúa trong hội thánh, trong nhà của Chúa, hơn là tư tế Kizia tìm thấy lời Chúa trong nhà Chúa để trình với Đức Vua. Cho nên người vua sứ thật của Chúa phải luôn luôn cất lời cầu nguyện như thánh vị chúng ta đọc: lạy Chúa xin dạy con đường lối thánh chỉ, thánh vị 119-118 câu 33, để được Chúa ở cùng. Bởi vì Chúa Giêsu kêu gọi là hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy thì sinh nhiều hoa trái, thế chứ phải ở lại trong Giêsu, Giêsu ở lại trong người đó, việc làm của mình mới có kết quả, cứu mình và tập hợp anh em về cho Chúa mà thôi. Amen.